Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi các đạo sĩ đã đi rồi, Thiên Thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi tôi báo lại, vì Herodê sắp sửa tìm kiếm hài nhi để sát hại người." Ông thức dậy đem hài nhi và mẹ người lên đường trốn sang Ai Cập, đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Herodê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con ta ra khỏi Ai Cập." Khi Herodê băng hà, thì đây Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông Giuse trong giấc mơ bên Ai Cập và bảo: "Hãy trỗi dậy đem con trẻ và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống người đã chết." Ông liền trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Archelao làm vua xứ Juda thay cho Herodê là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Được báo mộng trong giấc mơ, ông lánh sang địa phận xứ Galilea và lập cư trong thành gọi là Nazareth để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng người sẽ được gọi là người Nazareth. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Giáng sinh, giáo hội chúng ta mừng lễ Thánh Gia Thất. Chúng ta được suy niệm các bài lời Chúa về nét đẹp của đời sống gia đình, cũng như những khó khăn trong đời sống ấy. Đức Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse đã nếm trải tất cả những điều đó. Bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta vào chiêm ngắm những bi kịch mà Thánh Gia Thất đã trải qua, ngay sau khi hài nhi Giêsu chào đời. Vì biết rằng có một vị vua mới sinh, nên Herodê hoảng sợ, lo lắng cho ngai vàng của mình, ông đã ra lệnh giết tất cả con trẻ ở Jerusalem từ 2 tuổi trở xuống. Nhưng Thiên Chúa đã dùng Thánh Giuse mà che chở gia đình Thánh khỏi những tai họa này. Việc trốn sang Ai Cập của Thánh gia là một hành trình đầy khó khăn, nhưng cực chẳng đã mà Thánh Giuse đã phải vâng lệnh Thiên Chúa mà lên đường ngay trong đêm. Các sách Cựu Ước cho biết, Ai Cập vốn được coi là nơi mà những người Do Thái bị bách hại tìm đến ẩn náu. Con đường từ Bethlehem xuống Ai Cập mất khoảng 5 đến 6 ngày. Khi những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi, thì sứ thần của Thiên Chúa lại báo cho Thánh Giuse biết để đưa Thánh gia trở về quê hương. Kẻ tìm giết hài nhi ở đây là vua Herodê cả, người đã có công sửa lại đền thờ Jerusalem, nhưng vì theo văn hóa Hy Lạp và lụy phục người Roma nên dân chúng không thích ông. Tuy nhiên, con của vua Herodê cả là Archelao tiếp tục cai trị miền Jude, nên Thánh Giuse quyết định bỏ quê hương Bethlehem, chuyển qua vùng xa hơn là Nazareth sinh sống. Tác giả sách Thánh cho biết, đó là ý muốn của Thiên Chúa, và Thánh Giuse hoàn toàn vâng phục sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Và đó cũng là điều để ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng Đấng Mêsia sẽ được gọi bằng tên này để diễn tả thân phận thấp hèn, khiêm tốn của người. Như chúng ta đều biết, Thánh Giuse đã nhận từ Thiên Chúa nhiệm vụ che chở và bảo vệ Đức Maria và hài nhi Giêsu. Kể từ đó cuộc đời của Ngài chỉ chăm chú vào việc phục vụ mẹ con hài nhi. Từ việc đón nhận Đức Maria về nhà mình, đến việc đưa hai mẹ con trốn sang Ai Cập, rồi sau đó lại trở về. Tất cả mọi việc làm của Thánh Nhân đều diễn ra dưới sự trợ giúp và hướng dẫn của Thiên Chúa. Thánh Giuse vâng lời Thiên Chúa một cách tuyệt đối, như cách diễn tả của sách Thánh. Khi tỉnh dậy, ông làm như thế, và ngay trong đêm, ông trỗi dậy, lên đường. Dường như chúng ta không thấy đoạn tin mừng này nói gì về thái độ của Đức Maria. Nhưng trước hết, như đã diễn tả trước đó, Đức Maria là người đầy ơn phúc, nên đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Và trong trường hợp này, khi cả gia đình gặp khó khăn mà Hài Nhi thì còn nhỏ. Đức Maria còn biết làm gì khác hơn là cùng với Thánh Giuse vâng lời Thiên Chúa, từ chạy trốn đến di cư từ nơi này đến nơi kia. Chúng ta thử tưởng tượng ra hành trình từ Bethlehem xuống Ai Cập thì sẽ thấy rõ hơn những khó khăn của gia đình thánh gia. Một chặng đường 5-6 ngày trời băng qua sa mạc toàn cát trắng. Đấy không phải là một hành trình dễ dàng chút nào. Có một số sách ngụy thư tả lại cuộc tị nạn của thánh gia rất thơ mộng và đẹp đẽ. Nào là trong sa mạc, các con thú hiền từ đến quỳ lạy dưới chân các ngài. Nào là những cây trà là rợp bóng, rũ cành xuống để các ngài hái trái ăn và có bóng mát nghỉ chân. Nào là dòng suối vọt lên cho các ngài nước uống, tắm rửa, vân vân. Không, đấy không phải là chuyện có thật. Ở trần gian, thánh gia thất chắc chắn không được hưởng những cảnh thanh bình đó. Trái lại, đúng như sự mô tả của bài tin mừng hôm nay. Ngày nay, các gia đình của chúng ta cũng có muôn vàn những khó khăn thử thách vất vả như vậy. Trong hai tông huấn về đời sống gia đình Kitô hữu, các đức giáo hoàng đã lên tiếng và mong muốn mọi người hãy quan tâm đến gia đình mình trước những thách đố của thời đại. Vậy các gia đình của chúng ta có bị thử thách bởi những vấn đề của thời đại ngày nay không? Đang khi người ta đòi đưa nhau ra tòa ly dị như thay áo, thì gia đình Kitô hữu chúng ta có gặp khó khăn trong việc trung thành giữa tình yêu giữa vợ và chồng không? Chắc chắn là có, không ít thì nhiều. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục trung thành được với nhau, đó là vì chúng ta còn biết tin tưởng vào Thiên Chúa và sự trợ giúp của ơn thánh, và cũng vì chúng ta còn muốn giữ gìn những giá trị cao cả của hôn nhân Kitô giáo. Hay khi xã hội lan tràn nạn ngừa thai, phá thai, các gia đình Kitô hữu chúng ta có gặp phải khó khăn này không? Chắc chắn không thể không có. Nhưng như Thánh Giuse và Đức Maria đã vất vả để gìn giữ mạng sống cho Hài Nhi Giêsu, thì các gia đình Kitô hữu chúng ta cũng hãy trân trọng sự sống, vốn là quà tặng của Thiên Chúa cho gia đình mình. Thực tế cho thấy, có biết bao sinh linh đang bị loại trừ, đang bị bỏ rơi bởi chính người mẹ, người cha của mình. Là những Kitô hữu, chúng ta có đau lòng không? Có xót xa không? Hơn nữa, xã hội mà chúng ta đang sống được hình thành từ các gia đình. Nếu chúng ta không bảo vệ gia đình mình, gìn giữ gia đình mình, thì làm sao xã hội này có thể phát triển, quốc gia này làm sao thịnh vượng, thế giới này làm sao được bình an? Nếu mỗi thành viên trong các gia đình không có thái độ hiền hòa, độ lượng, quảng đại, đón nhận lẫn nhau, thì làm sao những xung đột trên thế giới được hòa giải? Như vậy, chúng ta lại nhận ra sứ mạng của các gia đình Kitô giáo quan trọng biết bao. Dẫu biết rằng cuộc sống nhiều khó khăn, vất vả, nhưng noi gương thánh gia thất, hãy trung thành với lời Thiên Chúa và những hướng dẫn của Ngài, gia đình chúng ta sẽ vượt qua, sẽ được bình an và hạnh phúc. Qua đó, chúng ta góp phần quan trọng của mình để xây dựng xã hội, đất nước và thế giới này bằng chính những đóng góp của mình, từ việc nhỏ đến việc lớn. Các bài đọc lời Chúa hôm nay gợi lên cho mỗi thành viên trong gia đình những tâm tình rất cụ thể. Với những người con cái, ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng. Trái lại, hỡi những người làm cha làm mẹ, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt. Và đây là lời của Thánh Phaolô: anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em. Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Và hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hãy yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Chỉ khi đó, chúng ta mới xây dựng được một gia đình Kitô giáo tốt, noi gương Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Amen.